Nhiều Bồ Tát chưa có giác ngộ nhưng mà có thể hy sinh. Người ta bảo chứ ông hy sinh vậy ông có thấy khổ không? Ví dụ đáng lẽ mình đang đói, mình ăn bữa no, mình thấy người khác mình hy sinh, thì cái vị Bồ Tát đó mà tôi chưa có giác ngộ nên tôi vẫn thấy khó chịu, mệt lắm, đau khổ lắm, đói nó hành dữ lắm. Người ta bảo đã vị như vậy sao lại còn nhường. Nếu mà mình nói là tôi thấy người kia tội quá thì cái đó nó là một cái thiện, phước thiện ở thế gian, một cái tâm tốt ở thế gian, nó không phải là tu, không thể nói nó là chân tu được. Nhưng mà nếu mà Bồ Tát nó nói là bởi vì tôi phát Bồ Đề Tâm, bởi vì tôi muốn thực hiện phần nào cái Bồ Đề Tâm đó cho nên tôi nhường. Cái lý do mà làm sao mà tôi nhường là vì Bồ Đề Tâm, tôi muốn ích lợi cho chúng sinh, thì coi như cái hành động nó mới trở thành một hành động tu hành, một sự thực hành Bồ Đề Tâm, và thực hành với cái động cơ đúng và mục tiêu đúng. Ví dụ mà nhường như vậy, ích lợi cho chúng sinh như vậy, để làm gì? Mà để tôi thành Phật. Tức là cái mục tiêu của mình nó trúng, cái động cơ mình nó đúng, thì lúc đó mình được coi là chân tu. Ý nghĩa chân tu nó như vậy. Mình thông thường thì mình chỉ biết chân tu theo cái lẽ mà đạo đức, hay là quá lắm là theo lẽ tiểu thừa thôi. Đó là mình phải biết thêm cái lý của đại thừa. Bây giờ mình trở lại vấn đề như vậy, là chỉ có những bậc chân tu mà theo lối đại thừa là diệt đi tham sân si á, thì hết phiền não. Không có tham sân si nữa thì nó không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì nó không có cái nhân để đi luân hồi nữa. Vì vậy nên tóm lại là nó dứt khỏi thế gian này. Bây giờ quý vị làm sao mà diệt được như vậy, để dứt được? Có Phật ra đời đi nữa, mình có biết đâu trong này không chừng tất cả mọi người đều gặp Phật Thích Ca rồi ấy. Nhưng mà mình vẫn chưa diệt được gì hết. Rồi bây giờ mình chờ cho đến Phật Di Lặc ra đời mà cũng chưa bảo đảm là có thể giác ngộ được. Mình tàn tàn mình đi như vậy hoài, không biết thế nào hết á. Thành ra chính vì vậy mà đối với vấn đề đạo như thế thì nói ra nó cứ xa lắc xa lơ. Hành đạo sao khó quá. Thành ra bây giờ thông thường họ có cách nào thì giờ đây cách đây là cách của A Di Đà Phật đây. Tại vì mình cứ muốn dứt luân hồi ấy, mà luân hồi được coi là khổ, mà mình muốn dứt luân hồi ấy, mình phải diệt phiền não, mà bây giờ mình cứ còn phiền não hoài. Thế có cách nào mà có phiền não mà không khổ? Tức là có tham sân si mà không khổ, sinh về cực lạc thế giới. Thành ra chính vì vậy mà ở đây mới nói đó là cái ý nghĩa về phương tiện thứ hai. Ý nghĩa là tối thắng là ý nghĩa thứ hai về ý nghĩa về tối thắng là không có đoạn hoặc nghiệp mà được thoát luân hồi. Mấy cái này đối với giáo lý tiểu thừa không thể tưởng tượng được. Có nhiều người cảm thấy như là nó không phải nhân quả. Đức Phật nói pháp nhân quả mà cái này bảo là mình vẫn còn nghiệp phiền não, mình lại không có bị luân hồi. Cái này là không còn nhân quả nữa. Có nhiều vị nghĩ như vậy, nhưng mà một lát có thể mình sẽ trở lại vấn đề này hơn. Bây giờ ý nghĩa thứ ba về cái phương tiện tối thắng là không nhọc công tu các hạnh khác mà chứng được pháp ba la mật. Nghĩa làm sao? Là các vị phát tâm hành Bồ Tát đạo, có vị đã trải qua trong hàng xa kiếp để tu pháp lục độ vạn hạnh mà cũng chưa hoàn toàn thành công được. Thế mà nay đây chỉ có nhất tâm niệm Phật, muôn việt trần tự nhiên dứt bỏ, tức là pháp bố thí ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, các việc ác tự dứt là trì giới ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, lòng được nhu hòa, mát dịu, tức là nhẫn nhục ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, vĩnh viễn không bị thối lui đọa lạc, tức là tinh tiến ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, không sinh các vọng tưởng, tức là thiền định ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, chánh niệm rõ ràng, tức là bát nhã ba la mật. Suy xét cho cùng tột thì không ra ngoài nhất tâm niệm Phật, mà muôn hạnh được đầy đủ. Như trong kinh Đại Bổn, kinh Vô Lượng Thọ Phật, Ngài Pháp Tạng có phát nguyện rằng, Ngài Pháp Tạng là tiền thân Phật A-di-đà: khi ta thành Phật, chúng hữu tình trong nước ta nếu không được thần thông tự tại ba la mật thì ta không lãnh lấy ngôi chính giác làm chi. Đây là ý nghĩa về phương tiện tối thắng, ý nghĩa thứ ba. Cái thứ ba này là một vị Bồ Tát, đây là con đường thành Phật mà nói theo cái lý tuần tự như tiến, phải thực hành viên mãn lục độ ba la mật sau đó mới thành Phật. Mình chưa bố thí không thành Phật được. Mà bố thí viên mãn là sao? Bố thí viên mãn là cho hết tài sản, tức là ngoại vật, ngoại gia sản ngoài bên này, cho đến thân mình, rồi cho ngoại vật, rồi cho những cái sở hữu của mình, về tài và về loài hữu tình, chẳng hạn như vợ con, tức là những cái con người thuộc về mình, tôi tớ thì mình cũng bố thí được, vợ con cũng bố thí được. Thì lúc đó là nó xong cái phần bên ngoài. Rồi đến thân mình, thân mình cũng phải bố thí được. Một thành phần ở trên thân mình, cái nào cũng sẵn sàng bố thí. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó đầu, biết đều bố thí được hết. Nó mới viên mãn bố thí ba la mật. Khi mà nói trì giới thì giới nào cũng phải trì hết thì nó mới viên mãn. Tức là trì đến mức độ nó không có tôi nữa. Bố thí mức độ nó không có tôi nữa. Nhẫn nhục cái mức độ nó không có tôi nữa. Nó cứ như vậy á. Tinh tiến mức độ không có tôi mà thiền định nó phải đến mức như vậy, nó thành ra là ba la mật. Viên mãn cái đó rồi mong thành Phật. Thì bây giờ mình bảo chứ Bồ Tát ta tu như vậy mà tu hoài còn chưa chắc được. Bây giờ có pháp môn nào, có phương tiện nào? Thì phương tiện đây nó đặc biệt chỗ là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà nó thành tựu. Thì đây là sự giải thích. Nhiều khi cái người thực hành nó không có nhận ra cái ý nghĩa, nhưng mà chư tổ có trí huệ nó nhìn nhận ra và giải thích cho mình nghe. Thành ra thông thường một khi mình niệm Phật như vậy thì tại sao bảo là mình phải biết cái này, mình phải học, nên học thêm cái kia, phải nọ. Nếu cái người nào mà niệm Phật mà tâm tự nhiếp lấy rồi bất loạn lấy, nhiếp tâm thành thiền định, thành ba la mật như vậy thì không nói rồi. Nhưng mà thông thường thì cái người bình thường niệm tán tâm này nó, thì nhiều khi mình có cách này cách kia, ví dụ mình phải quán cây, quán đất, quán nước cực lạc, rồi mình phải nghe về cõi cực lạc này nói gì. Cái lý do là nhờ cái đó nó huân tập ở trong tâm mình, từ từ cái tâm mình nó bỏ cái thế gian này mà mình không hay. Nhờ cái lòng tin của mình, rồi nhờ mình có biết. Còn nhiều khi mình bảo tôi tin nước cực lạc lắm, mà người ta hỏi nước cực lạc làm sao, mà tôi chưa từng bao giờ nghe hết á. Thành ra cái tâm của mình, trong cái tâm vọng tưởng của mình ấy, về luôn luôn tâm thức mình nó có một thế giới để nó sống trong đó. Ví dụ như khi mình nằm mơ ấy, thì nó phải có một thế giới để cho mình hoạt động. Thành ra cái bản chất tâm mình luôn luôn ấy, nó có một thế giới trong đó. Thì nếu bây giờ mà mình không biết cực lạc thế giới là gì thì cái vọng tưởng của mình luôn luôn nó cảm thấy có một thế giới là thế giới này. Thành ra như vậy tâm nó không bao giờ nó dứt bỏ được cái thế giới này. Chính vì thế mà nhiều khi mình phải biết ở cõi cực lạc nó làm sao, nó xanh vàng đỏ trắng nó như thế nào, có ai ở trên đó, có Phật A Di Đà, Phật A Di Đà làm gì ở trên đó. Thì tất cả những cái biết đó của mình nó huân tập vào trong tâm mình, nó thâm nhiễm tâm mình, và từ từ á, khi mà cái tâm mình nó do cái lòng tin nó nương, nó niệm, từ lúc nó nương vào cực lạc thế giới, nó niệm cực lạc thế giới mạnh lên rồi á, thì tự nhiên những cái gì thế gian này cái tâm mình nó rút khỏi, nó không bám vô nữa. Thì khi nó rút khỏi như vậy ấy, mà nó thành tựu lục độ ba la mật. Mình xả hết thế gian này, kể cả cái thân mình. Khi mình bảo khi tôi sinh về đó, cái thân tôi nó làm sao, chẳng hạn như vậy. Nó cứ từng những cái ý nghĩa như vậy nó vào, nó thâm nhiễm trong tâm mình ấy. Thì khi mà mình tin tưởng vào cái thân trên đó, thân bất thối Bồ Tát, thân thanh tịnh, thì tự nhiên cái thân này mình xả. Xả thân, xả thế giới, xả thì nó thành bố thí. Bây giờ tôi nói lại cho quý vị thấy rõ thêm vấn đề như vậy. Mình bảo chứ nói như vậy chỉ nói lý thôi, còn bố thí là phải có, cầm tiền cho người ta mới là bố thí chứ. Còn giờ mình bảo là tâm của mình nó xả hết đi vậy kêu bố thí. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu, nói nó lý nhưng mà không phải là lý, mà nó là con đường tắt. Mình nói ủa sao kỳ vậy? Tại vì mình, thí dụ mình cầm 100 đồng mình đưa cho người ta, mình gọi cái đó là bố thí. Nhưng mà để làm cái gì vậy? Mình nhớ một điều đó. Tại sao mình lại phải cầm tờ giấy kêu là tiền đó mà đưa cho người khác? Mục tiêu để làm gì vậy? Để mình thành cái gì vậy? Tuy rằng gọi nó là bố thí, nhưng mà bố thí nó để thành cái gì vậy? Bố thí nó để thành là 10 đồng là gì, 100 đồng là gì, 1000 đồng là gì? Ngàn đồng là tiền của tôi, cho là xả cái của tôi. Cái bố thí nó kết cục nó đưa lại cái gì vậy? cái lợi ích nhất của nó, cái mục tiêu nó muốn đạt đến đó, lợi ích nhất là gì? Nó xả được cái của tôi. Mà nếu bây giờ bằng một cái phương tiện nào đó khác mà mình xả được cái mọi cái của mình thì cái đó kêu là bố thí. Mà bố thí ở mức độ thành tựu. Còn đây là mình dựa vào những cái sự vật của mình, là mình thực hành cái pháp kêu là bố thí. Mục tiêu là để mình xả được hết những cái đó. Mà khi xả được rồi á, thì tự nhiên những việc ác, tức là tham, nó dứt. Tham nó dứt đối với cái tôi, cái của tôi rồi đó, thì sân nó dứt. Nhớ như vậy. Thành ra tham sân nó dứt á, thì nội hai cái đó là nó tạo nên những hành động ác. Tham sân nó dứt á, thì không có hành động ác nữa. Không thấy hành động ác nữa, nó thành trì giới. Tại vì bây giờ mình lại đặt lại vấn đề mà trì giới chi vậy? Trì giới để đừng làm ác. Bởi vì giới là cái gì? Nó ngăn hành động của mình lại, không cho mình làm ác. Ăn cắp là ác, sát sinh là ác. Không ăn cắp là giới, không sát sinh là giới. Thành ra giới là để đừng làm ác. Thành ra khi nào mà mình bảo là tôi thành tựu giới rồi á, là mình không làm ác nữa. Thì bây giờ á, mình chỉ cần niệm Phật, mình nương vào cực lạc thế giới, mình không làm ác nữa thì đó kêu là giới. Thành ra ý nghĩa ở đây nó không phải là lý, không phải là lý thuyết, mà nó là thành tựu. Từ như vậy mà mình hiểu ra thì đến vấn đề nhẫn nhục cũng như vậy. Ở đây trong này Ngài giải thích, nhẫn là để tâm mình đừng sân, sân là cái lửa đốt tâm. Thành ra nhẫn được, tức là diệt được cái lửa sân thì tâm nó mát dịu, tâm nó thanh lương. À, bây giờ một khi mà mình xả hết thế giới này, mình dựa vào cực lạc thế giới rồi á, tham sân nó mất đi thì dĩ nhiên nó thành nhẫn. Thế đó, từ ý nghĩa đó mà mình cứ luận ra. À, trong này nói là chỉ cần nhất tâm niệm Phật thì thứ nhất là xả hết thế gian này là bố thí, việc ác tự dứt đó là trì giới, lòng tâm của mình luôn luôn mát dịu là nhẫn nhục, à, vĩnh viễn không thối lui đọa lạc, tức là tinh tiến. Rồi không sinh các vọng tưởng nữa là thiền định. Tại vì sinh các vọng tưởng nó là nơi tham sân si mà nó sinh. Mà bây giờ mình kiềm chế được tham sân rồi, nó không sinh vọng tưởng là thiền định. Mà khi mà cứ nhất tâm như vậy, niệm Phật như vậy, thì lúc đó cái niệm của mình nó trở nên là một thôi. Nó trụ và nó rõ ràng ra, nó thấy rõ được tất cả. Thì lúc đó kêu là chánh niệm, nó làm bát nhã ba la mật. Trí huệ không có nghĩa là biết nhiều cái, biết nhiều vật, biết nhiều sự vật, mà cái căn bản của trí huệ á là nó nhận ra được cái năng lực của nó. Thành ra phần nhiều Đức Phật mới dạy cho mình tu niệm, tức là giữ cái tâm mình lại ở một chỗ, cái tâm nó đừng có chạy. Tại vì khi tâm mình kêu là chạy á, là nó khởi lên những cái đối tượng khác. Ví dụ mình nói nhà cửa con cái vợ chồng cha mẹ, thì lúc đó là nó có những cái đối tượng vậy, và cái tâm mà nghĩ đó của mình á, nó chạy theo những cái đối tượng đó và nó không thấy ra nó nữa. Thành ra bây giờ nếu nó trụ lại một chỗ không thôi, nó trụ lại một, ví dụ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó trụ lại như vậy thì sau này cái tâm nó bắt đầu nó thấy, nó loại hết vọng tưởng đi, loại hết cha mẹ nhà cửa con cái, tức là những cái mà nó tưởng ra ấy, thì cái tâm nó bắt đầu nó yên tĩnh và nó trong sáng. Thì khi thấy được cái bản thể đó, nó là bát nhã ba la mật. Thành ra một nhất tâm niệm Phật không thôi mà muôn hạnh được đầy đủ là như vậy. Rồi bây giờ đến ý nghĩa tối thắng của phương tiện, ý nghĩa thứ tư là không phải trải qua nhiều kiếp mà chóng được giải thoát. Có nghĩa là gì? Thì ở đây trích Đại Trí Độ Luận ta có nói, có các vị Bồ Tát tự nhớ mình thuở trước chê bai pháp đại bát nhã, nên đọa ở trong ba đường giữ. Rồi ra khỏi đi tu trải qua nhiều kiếp, tuy hành các hạnh khác nhưng không diệt được tội, sau gặp bạn thiện tri thức, dạy niệm danh hiệu Phật A-di-đà, mới tiêu diệt được tội chướng, siêu sinh tịnh độ. Lại trong kinh Thập Trụ đoạn kết có nói, khi ấy trong pháp hội có bốn ức chúng Bồ Tát tự biết mình nhiều đời về trước đã chết đây sinh ra kia, tức là luân hồi ấy, liên miên không dứt, là bởi nguồn gốc do lòng tham muốn, nghĩ thế đâm chán ngán cái tâm tham muốn của mình, rồi muốn sinh về cõi nước nào không còn lòng ham muốn nữa. Phật mới nói, bên Tây Phương cách đây vô số quốc độ, có Đức Phật hiệu là Vô Lượng Thọ, dân chúng trong cõi kia rất thanh tịnh, không có lòng dâm, giận và ngu si. Vì hóa sinh bằng hoa sen, chứ không do cha mẹ sinh đẻ những cõi này. Các ông hãy cầu sinh về cõi kia. Thế nên trong kinh Đại Bổn có nói, Bồ Tát muốn làm cho chúng sinh mau an trụ trong đạo quả vô thượng Bồ Đề, thì cần phải phát triển cái nghị lực tinh tiến để nghe tu theo pháp môn này. Thì như vậy là mau được giải thoát. Mau được giải thoát, đây trong này lấy Đại Trí Độ Luận nói về các vị Bồ Tát tu nhiều kiếp rồi mà không dứt được cái tội sinh tử của mình, mà chỉ có niệm danh hiệu Phật A Di Đà thôi, tiêu được tội chướng siêu sinh tịnh độ. Rồi lại trích kinh Thập Trụ Đoạn Kết này, tức là những vị mà họ sinh thôi này, nghĩa là họ cứ luân hồi, mà rồi đến một lúc nào á biết được hay là thấy được những cái kiếp trước của mình ấy, thấy mình cứ chết đây rồi sinh kia, chết đây sinh kia hoài, mà cái gốc nó ở cái chỗ là cứ muốn ái ở đó, đâm chán quá, mà chán mà không biết cách nào dứt được nó. Thì Đức Phật mới nói là sinh về Cực Lạc thế giới thì sẽ dứt được. Cho nên trong kinh Đại Bổn nói là mình phải tinh tiến để tu theo pháp môn này, thì sẽ các vị Bồ Tát sẽ đưa chúng sinh vào đến đạo quả vô thượng Bồ Đề. Thì nãy tôi nói, bây giờ mình đặt lại vấn đề là khi mà mình thấy cái tâm, các vị Bồ Tát thấy cái tâm ái dục của mình nó đưa mình đi tái sinh, muốn dứt nó thì nó cũng có pháp môn của bên tiểu thừa. Nhưng mà nhiều khi các vị Bồ Tát nó muốn dứt liền. Bây giờ tu theo bên tiểu thừa thì lại phải xuất gia chẳng hạn như vậy, rồi lại phải hành trì giới, phải thiền định, toàn là những cái nó khó à. Nó vậy bây giờ thấy rồi muốn dứt liền, nó có một cách nào vậy không? Thì sinh Cực Lạc thế giới dứt liền mà không cần thay đổi gì cái hiện nghiệp của mình, tức là mình không cần phải bỏ đi xuất gia, không cần phải gì hết ạ, thì sinh về đó. Còn trong Đại Trí Độ Luận thì nói là các vị Bồ Tát mới nhớ lại được thời trước mình chê bai cái pháp Đại Bát Nhã nên đọa trong ba đường dữ, rồi từ đó trở đi thì cứ bị sinh qua nhiều kiếp, mà tu bao nhiêu các hạnh rồi không diệt được tội. Thì cái vấn đề như vậy là những cái kinh nghiệm này thì mình là một người bình thường thì mình nên suy nghĩ kỹ. Các vị Bồ Tát tu nhiều hạnh như vậy mà không dứt được tội, thành ra cái người mà mình suy nghĩ kỹ, mình nắm được cái yếu nghĩa của Phật Pháp á, thì mình mới thấy là mình rất cần phương tiện, mà cần phương tiện tối thắng, mà trong đó Đức Phật là tối thắng nhất. Mình rất cần có Đức Phật trong cuộc đời, cuộc sống của mình làm cái gì cũng vậy ấy. Đức Đạo Phật nói là nhân duyên, thành ra nó không có một cái mà nó thành. Trong giáo lý của Đạo Phật ấy, bên tiểu thừa nói là tuy rằng nói nhân duyên nhưng mà không thể có một nhân. Một nhân là gì? Thí dụ như các tôn giáo khác họ nói Thượng Đế sinh ra tất cả, họ cũng nói theo nhân quả thôi. Thế giới này có do nhân, thế giới này là quả, mà họ nói là có một nhân thôi. Thì đạo Phật theo cái lý ấy, thì Đạo Phật nói là không thể có trường hợp một quả, tại vì cái nhân duyên theo Đạo Phật đó, nó rất là vi tế. Thành ra vấn đề như vậy nó không thể nào có một nhân mà nó sinh được. Bây giờ mình cứ nói, đầu tiên cứ nói có một ông Thượng Đế ông sinh ra hết. Thượng Đế đó ông đứng ở chỗ nào? Ông ở chỗ nào? Nếu giờ bảo không có chỗ nào hết á, thì Thượng Đế nó không có không gian. Khi mình nói có thì nó phải có một cái không gian nào đó chứ, một cái chỗ nào đó chứ. Rồi ông đứng ở chỗ nào? Rồi bây giờ đó là nói sơ sơ thôi. Còn nếu mà mình nhận xét kỹ thì Đạo Phật nhận xét cho thật kỹ. Cái chuyện mà nói có một thôi mà sinh ấy, là không có. Trước tiên ông phải ở đâu? Thế rồi mà ông ở chỗ đó, cái chỗ đó nó là một trong những nhân duyên. Chỗ đó là cái thứ hai. Ông Thượng Đế và cái chỗ đó là cái thứ hai. Là hai rồi. Nếu bây giờ mà mình có không buồn nghĩ gì hết ấy, thì mình nghĩ như vậy thôi là hai. Là có hai. Rồi khi bây giờ mình cứ nghĩ này, khi ông bảo cái thế giới hãy sinh ra, thì nó phải có một cái chỗ cho thế giới nó sinh ra nữa chứ. Nó không có chỗ nào hết, làm sao thế giới nó sinh được. Thành ra nếu mà bảo là phải có một cái chỗ nữa rồi để cho thế giới nó sinh ra nữa là ba cái. Mà khi nó đã có ba cái vậy rồi ấy, thì Thượng Đế đâu có sinh ra tất cả được. Nội nó có cái chỗ của Thượng Đế ở, nó có cái chỗ mà để cho thế giới sinh ra, hai cái đó đâu phải do Thượng Đế sinh ra đâu. Đó là mình mới nói sơ sơ thôi đó. Rồi một phần vấn đề nữa là cái gì á, đó là mình nói sâu nữa đó, là nó còn thêm nhiều cái lắm. Thượng Đế cũng phải có cái gì trong tâm ông ấy muốn sinh. Sinh nó là sự tự nhiên hay là một ý muốn của Thượng Đế? Nếu mà mình nói tự nhiên thì nó kẹt lắm. Tự nhiên thì hóa ra là nó tự nhiên hiện, nó tự nhiên mất, nó tự nhiên tức là nó không có thể nào mình xác định được nó hết á. Tự nhiên cũng như là nó là bất ngờ đó. Nó đột ngột, nó bất ngờ, nó tự nhiên như vậy. Tự nhiên nó có rồi. Thì cái nó nguy hiểm lắm. Một cái gì tự nhiên có thì nó cũng tự nhiên mất rồi. Mà nó không có thể nào nó thành ra một cái quy luật để cho cái hiện hữu của mình nó tiếp tục được. Tại vì nếu nói tự nhiên là nhân thì tại sao bây giờ cái bàn này không tự nhiên nó có đi? Mà tại sao phải có ông thợ, có gỗ, có gì rồi đo, rồi kẻ, rồi cưa, trẻ ra rồi này nọ, rồi có người nói là ông làm đi tôi trả tiền cho ông, có bằng đó cái nó mới thành. Mà nếu mình bảo tự nhiên sinh ra tất cả, tại sao cái này nó không tự nhiên nó có đi? Tại sao tôi cũng phải cha mẹ sinh ra, sao tự nhiên tôi không có đi? Thành ra mình nói tự nhiên là nó bị rất nhiều cái lỗi lớn. Đó là trong đạo Phật mà phân tích ra thì cái đó lỗi nhất. Đó, thành ra vấn đề như vậy, tức là đức Thượng Đế nó phải có một cái ý muốn. Có ý muốn đó, đối với đạo Phật ý muốn nó từ đâu nó khởi? Nếu mà chỉ có mình Thượng Đế thôi thì bây giờ mình chưa nói vấn đề là Thượng Đế từ ai sinh đó. Nếu bây giờ chỉ có mình Thượng Đế thôi thì lý do gì mà ý muốn nó khởi? Mình chịu tại vì Thượng Đế thấy buồn. Thượng Đế thấy buồn thì phải biết là đạo Phật mới sẽ hỏi mình này á, khi mà anh nói buồn là anh phải biết những cái gì anh mới cảm thấy cô đơn, mới cảm thấy buồn, là vì nó phải có hai, có ba, có bốn, rồi bây giờ nó vắng với cái đó đi rồi mới thấy nó là một. Nếu bây giờ có mình Thượng Đế không có gì hết thì Thượng Đế nó không phải là cái một nữa, thì cái tâm của Thượng Đế nó sẽ không thấy mình là một, để nó thấy là phải có hai, có ba, có bốn. Đấy. Mà nếu mà muốn cái tâm của Thượng Đế nó cảm thấy nó buồn thì nó phải có hai, có ba, có bốn. Mà nếu cái tâm Thượng Đế nó có con số 2, số 3, số 4 á, cái đó ở đâu nó ra? Nếu mà cảnh xung quanh nó không có gì hết á, nó không có một cái gì để nó tạo nên cái tâm nó hết á, thì Thượng Đế lấy những cái tâm nó ở đâu ra để thành cái ý muốn của mình, để sinh ra cái thế giới này? Thành ra đối với đạo Phật á, mà tại mình không có chịu suy xét kỹ, mà mình á, thì có một cái khả năng để nhận xét, mà nhiều khi mình cứ lơ lửng, mà nhờ cái khả năng đó mà mình hơn các loài vật. Nhờ khả năng đó mà nhiều khi mình làm nhiều cái điều hơn người khác nữa. Nhưng mà trong vấn đề chân lý thì mình không chịu vận dụng cái khả năng đó. Và nhiều khi mình tin bừa, tin theo tình cảm, tin theo phong trào, tin theo đám đông. Thành ra chính vì vậy mình cứ nhận xét thì mình thấy cái đó là nói chuyện chơi thôi, chứ nó không có trường hợp được. Là Thượng Đế bắt buộc nó phải có rất nhiều cái yếu tố khác nữa thì mới lúc bây giờ mới là Thượng Đế được. Thành ra cứ như vậy là cái trường hợp một nhân không có, và trong đạo Phật nói như vậy là nó phải do nhiều nhân, do nhiều nhân duyên. Thế thì như vậy thì đối với đạo Phật tóm lại á, các pháp, bất cứ mọi cái, mọi vật, mọi sự nó cũng do nhân duyên. Thành ra tất cả cái vấn đề tạo nghiệp hay bất cứ một cái gì của mình á, tất cả những cái đó á, nó cũng phải có nhân, có duyên, có đủ hết á, nó mới làm được. Trong đạo Phật nói là thực ra chính mình tạo nên tất cả. Chính trước tiên không có nói tất cả, đây là những cái gì ngoài mình đi. Bây giờ nói trong đời sống của mình, chính mình tạo nên cái cuộc sống của mình, chính mình tạo nên cái cuộc đời của mình, chính mình tạo nên cái định mệnh của mình. Mà nếu mà không nói cái chữ tạo nữa thì nói cái chữ chính mình trách nhiệm. Chính mình là cái người lập ra nó, mình trách nhiệm với nó, trách nhiệm với cái sự có mặt của nó. Thành ra chính vì vậy mà ở đây trong này nói là các vị Bồ Tát tự nhớ mình thổi trước, chê bai chính pháp Đại Bát Nhã nên đọa trong ba đường giữ, rồi ra đi tu đã trải qua nhiều kiếp, tu hành các hạnh khác nhưng không diệt được tội. Rồi sau gặp bạn thiện tri thức dạy niệm danh hiệu Phật A Di Đà mới tiêu diệt được tội chướng, siêu sinh tịnh độ. Thế ra các vị này ở đây là nhớ lại được bao nhiêu kiếp của mình tu hành. Nhưng mà có một cái điểm ở đây là cái lý do là thổi trước chê bai pháp Đại Bát Nhã nên mới đọa trong ba đường giữ, rồi mới ra đó mới đi tu. Thì khi chê bai cái chân lý, rồi bị đọa trong ba đường giữ, rồi sau đó đi tu. Mà đây trong này nói là cái nguyên nhân đầu tiên á, lấy cái nguyên nhân đầu tiên bắt đầu từ cái lúc mà các vị đó nhớ lại được á, thì cái nguyên nhân đầu tiên mà phát khởi sự tu hành á là sau khi thoát khỏi ba ác đạo. Mà cái vấn đề sâu hơn nữa, vấn đề nguyên nhân mà đọa ba ác đạo đó là chê bai pháp Đại Thừa, ở đây là pháp Bát Nhã. Thì bắt đầu kể từ đó thôi á, thì trải qua bao nhiêu kiếp mà sao tu làm sao nó cũng diệt được tội. Ở đây bữa trước hôm qua bác ấy có hỏi về vấn đề truyền nghiệp, thì tôi bảo hôm nay lên nói chuyện về truyền nghiệp, thì tôi cũng có nói lần về truyền nghiệp. Nhưng mà chính cái chỗ mà ở đây như vậy, tôi muốn nói ở đây là các vị Bồ Tát này là tu nhiều hạnh rồi mà không có thể nào diệt được cái tội. Mà tội đó chính là cái tội, tức là cái nghiệp sinh tử đó. Mà khi niệm Phật thì diệt được cái nghiệp sinh tử. Đó là những cái điều mà mình cần hiểu. Thì nói là chuyển nghiệp, mình có chuyển nghiệp hay không? Bây giờ sẵn đây tôi nói vấn đề chuyển nghiệp, tại hôm qua có hứa. Ở đây coi như là cái phần văn này á, thì mình nói về bốn cái ý nghĩa. Trước khi nói chuyển nghiệp tôi nói tóm qua bốn cái ý nghĩa phương tiện. Thứ nhất, về phương tiện tối thắng á, là mình sinh trong chỗ không gặp Phật mà mình thường được thấy Phật. Thứ hai là chưa đoạn nghiệp mà vẫn được thoát luân hồi. Thứ ba là không tu, không có ra sức tu các hạnh khác mà chứng Bát Nhã Ba La Mật, chứng sáu pháp Ba La Mật. Thứ tư là không trải qua nhiều kiếp mà chóng được giải thoát, tức là mau được giải thoát. Thì như vậy nó là phương tiện tối thắng. Thì coi như là cái phần chánh văn của mình đến đó là chấm dứt. Thì Ngài Vân Thê chỉ có nói thêm là tu các pháp ví như con kiến bò lên núi, tu môn niệm Phật này cũng như thuyền đi thuận nước xuôi gió, thế sự mau chậm cách nhau như trời với vực. Con kiến bò lên núi rất là lâu, thuyền mà gặp gió mà thuận nước nữa thì rất là mau, nó cách xa nhau như vậy. Thì tu niệm Phật nó giống như là thuyền thuận nước mà lại gặp gió. Bậc cổ đức có nói muốn tu chỉ một đời được chứng quả thì phải để tâm nơi pháp này. Đây là phương tiện tối thắng thứ tư. Mình muốn tu mà được giác ngộ mau lẹ như mình nghĩ thì mình phải nghĩ là phương pháp này. Bây giờ trở lại vấn đề chuyển nghiệp, rồi thì mình sẽ thấy các vị Bồ Tát thế nào chuyển nghiệp và tại sao niệm Phật được như vậy. Chuyển nghiệp là một cách nói, có chuyển được nghiệp hay không thì nó nghĩa nó như vậy. Ai nghĩ tu cũng là để chuyển nghiệp, mà dùng cái chữ chuyển nghiệp như vậy, nghĩ tu là chuyển là như thế nào. Mà hồi xưa tôi sống ngoài đời tôi như vậy, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc, bây giờ tôi vào tu tôi xả bỏ hết đó, mình kêu mình chuyển nghiệp. Chuyển là thay đổi á, chuyển nghiệp. Thì nói như vậy á, nó không có gì sai đối với cái sự suy nghĩ bình thường của mọi người. Vậy thì mọi người đều cho là cái tính tình là con người đó và mọi người đều thấy là cái con người đó nó là một. Ví dụ nói anh Ngọc, cho là Ngọc là luôn luôn là cái gì trước sau Ngọc cũng là Ngọc, Ngọc là một, Ngọc cũng có là hai là ba. Nếu Ngọc là hai là ba là bốn thì Ngọc có thay đổi Ngọc khác rồi thì đâu có kêu là Ngọc nữa. Thành ra từ nhỏ đến lớn cho đến giờ mình vẫn cho đó là một người thôi, mình kêu là Ngọc. Và mình thấy người đó hồi trước nóng nảy, bây giờ hiền lành, mình cho cái nóng nảy đó là nghiệp của người đó, bây giờ hiền lành mình cho là đổi nghiệp rồi, tức là Ngọc bây giờ đổi nghiệp. Thì cái chữ đổi nghiệp như vậy cũng như chuyển nghiệp. Nhưng mà khi mà mình nhận xét thật đúng cái ý nghĩa thì chữ chuyển nghiệp nó, mình sẽ nhận xét như vậy. Ví dụ cái bàn tay của tôi đây này, tôi lật lại như vậy, tôi lật như vậy kêu là nó chuyển. Chứ nếu bây giờ tôi để bàn tay ngửa, tôi lấy một cái bàn tay thứ hai tôi để úp, tôi bảo tôi lật cái bàn tay, đâu có đúng. Bởi vì hai cái nó khác nhau, phải nó cùng là một cái mà nó lật đi ấy, thì mới kêu là lật bàn tay. Chứ lấy cái khác thì nó đâu có thành lật bàn tay. Thế nếu bây giờ cái hiền với lại cái dữ nó khác nhau, hồi xưa dữ bây giờ hiền, hai cái đó là hai cái khác nhau, sao mình bảo nó chuyển được, nó đổi được? Nó phải là cái gì là một nó mới đổi chứ. Thành ra thông thường người ta nói là Ngọc đổi, tức vì cái Ngọc nó là một. Cái Ngọc nó ví như bàn tay, ngửa nó kêu là dữ, úp xuống vầy nếu mình kêu nó là hiền thì thấy là nó có đổi. Đấy, thì mình phải hiểu như vậy. Nhưng mà một khi mà mình nghe như vậy rồi, mình bảo đúng, vậy tu vậy là chuyển nghiệp. Thì nếu mình nhận xét theo Phật Pháp nữa, thế hóa ra là mình chấp ngã, mình cho Ngọc là có thật, thành ra nó có chuyển nghiệp. Vậy thì bây giờ Đạo Phật hỏi mình chứ, Ngọc có ngoài cái giữ không? Nếu mà Ngọc có ngoài cái giữ thì khi cái giữ nó mất đi, Ngọc vẫn còn. Nếu Ngọc là một với cái giữ thì cái giữ nó mất đi thì Ngọc mất luôn. Cái gì nữa, nó đúng vậy thôi. Mà nếu Ngọc có ngoài cái giữ thì cái giữ nó có liên hệ gì với Ngọc đâu. Ngọc có ngoài cái giữ có nghĩa là giữ với Ngọc là hai cái khác nhau. Thế vậy thì khi giữ đó mình đâu có được quyền nói là Ngọc giữ, đâu được quyền nói nữa, cũng như là hai cái khác nhau mà sao mình nói cái này là cái kia được. Cũng như tôi cầm ly nước, quý vị đâu có bảo về thầy Nhất Chân là ly nước, bởi vì cái ly nước với tôi nó là hai cái khác nhau. Thì bây giờ Ngọc cầm lấy cái giữ, mình đâu có được quyền nói Ngọc là giữ. Thành ra như vậy á thì mình thấy ngay Ngọc á không có thể nào ở ngoài cái giữ được, Ngọc phải là một cái giữ. Bằng chứng là chính Ngọc cũng nói như vậy, Ngọc cũng bảo tôi giữ lắm, tôi giữ và tôi giữ lên và coi chừng, tức là tôi với cái giữ nó là một. Nhưng mà nếu nó là một á thì làm sao mà khi hiền mình kêu là Ngọc là hiền được, bởi vì Ngọc là giữ mà giữ với Ngọc là một, thành ra cái hiền nó không phải là Ngọc. Thành ra khi mà Ngọc hiền rồi mình không có kêu cái đó là Ngọc được nữa, lúc đó mình phải đặt một cái tên khác, gọi tên khác, mình gọi là Ngóc hiền, Ngọc giữ Ngóc hiền, hai người khác nhau rồi. Nhưng mà trong Đạo Phật bảo là mình thử nhận xét đi, mình mới thấy, mình thấy cái chân lý của cuộc sống của con người, của cái gì nó đặc biệt vô cùng. Và trong cái chân lý của con người nó có lối thoát, nó có trí huệ, nó có gì trong đó. Nhưng mà những cái phần giải thoát trí huệ đó, cái tâm của mình nó có khả năng để biết mà mình cứ lơ là, mình bỏ đi, mình không chịu nhận xét, mình bỏ ngang qua, rồi mình cứ sống theo những cái tâm của ngã, rồi sống theo những cái tâm của vọng tưởng, của âu lo, của sợ hãi, mình cứ bám vào đó, mình sống mình chịu như vậy. Rồi mỗi lần nghĩ đến đạo thì mình mong cầu có một cái gì khác, mong cầu có một cái năng lực nào đó, cái gì á để ban cho mình được cái như ý, mình cho đó là giải thoát. Thành ra Đạo Phật nói như vậy là mình chặt, mà mình có một cái sự giải thoát nằm ngay trong cái đời sống, cái bản thân của mình. Thân của mình nó có hay không có, nó là một hay nó hai, nó ba, nó bốn, mình nhận xét thôi. Cớ gì mình lại cho nó là một rồi mình đau khổ, cớ gì mình cho nó là như vậy rồi mình phát sinh đủ thứ tâm niệm, tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi là thế nọ, tôi nó là một mà sao khi nó là này, khi nó là hiền, khi nó là dữ, mà mình chưa có nhận xét ra nó. Thành ra rồi mình cứ cho đương nhiên là tôi là có, đương nhiên giữ là tôi, đương nhiên hiền nó là tôi, mình cứ cho như vậy, mình cứ như thế mình đi thôi. như vậy thành ra nó cứ buồn, cứ phiền, cứ đau khổ, cứ đủ thứ hoài mà nó không giải quyết được. Rồi cứ nghĩ đến đạo là cứ nghĩ một cái gì bao la ở đâu đâu gì nó không chịu nhận xét như vậy. Thành ra mình trở lại vấn đề là như vậy thì giờ mình nói chuyển nghiệp làm sao? Cái gì chuyển? Nghiệp là cái gì? Thì do đó cho nên mình mới thấy là bây giờ mình khoan hẳn nhận xét chuyển nghiệp theo cái lối một người, tính tình một người, lúc trước giữ bây giờ hiền. Mình đừng có nhận xét chuyển nghiệp theo cái lối đó nữa. Nhưng mà hồi trước tôi chưa tu ấy, tôi như thế này, rồi tôi tu thế này, đừng có nghĩ chuyển nghiệp là như vậy. Bây giờ mình để cái vấn đề nó sang bên. Bởi vì mình thấy nghĩ theo cái lối đó là mình cũng thấy là nó cũng có nhiều vấn đề lắm mà mình chưa có hiểu thấu gì hết ạ. Bây giờ mình đặt vấn đề nghiệp có phải là tính tình hay không, mà mình nói chuyển nghiệp là mình thấy tính tình thay đổi là mình cho là chuyển nghiệp. Thì Đạo Phật nhìn nghiệp như thế nào? Nghiệp là hành động, hành động thân khẩu ý kêu là nghiệp. Hành động nó có bằng tâm là ý, hành động bằng thân là thân, hành động bằng miệng lời nói là khẩu, hay ngữ nghiệp hay khẩu nghiệp. Thế như vậy nó có ba chỗ để hành động như vậy, cái hành động đó là kêu là nghiệp. Thế vậy thì mình thấy rõ ràng là chuyển nghiệp là gì. Bây giờ mình bắt đầu mình đi từ từ. Chuyển nghiệp phải là đổi tính, mà chuyển nghiệp là đổi lời nói, đổi hành động với thân, đổi tâm ý, chứ không phải chuyển nghiệp là đổi tính. Hồi xưa mình mở miệng mình nói oang oang, mình chửi người ta, mắng người ta. Bây giờ mình nói khác đi. Hồi xưa hở người nào đụng đến mình giơ tay giơ chân mình đòi đánh, bây giờ mình không có đánh nữa. Mà thay vì như vậy thì mình lại có thể gọi là xoa dịu người ta, hay là mình có thể cho người ta, tức là bằng những cái hành động khác. Tức là mình thay đổi cái nghiệp của thân, thay đổi cái nghiệp của khẩu. Và muốn cái nghiệp thân, nghiệp khẩu nó thay đổi vững chắc ấy, thì cái tâm ý mình phải thay đổi. Bởi vì hồi xưa cái tâm ý của mình nó sân, nó cứ muốn gây gổ này nọ, thì bây giờ mình phải muốn giúp đỡ, mình phải đổi cái tâm ý nó đi. Thì giờ như vậy, nghiệp mình thấy rõ, nghiệp là hoạt động của thân khẩu ý. Mà cái trong cái tâm mình nó có rất nhiều cái hoạt động nào mới đúng là nghiệp. Đạo Phật nó muốn nói cho mình hoạt động nào là nghiệp. Hoạt động muốn là nghiệp. Khi cái tâm mình nó muốn, cái đó kêu là nghiệp. Và khi mình buồn, khi mình vui, cái tâm mình buồn, tâm mình vui, tâm mình thấy hứng khởi, tất cả những cái đó, tâm mình nghĩa là suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia, nó là một cái hoạt động của tâm. Nhưng mà nếu mà muốn kêu cái hành động nào của tâm gọi là nghiệp ấy, là phải cái ý muốn. Thế khi mà trong tâm mình nó bắt đầu tôi muốn thì đó là nghiệp, đó là ý nghiệp. Tôi muốn ăn thì đó là ý nghiệp. Rồi khi mà mình cất bước chân đi, đó là thân nghiệp. Khi mình lấy cái bánh mì cho vào miệng đó, đó cũng là thân nghiệp. Sau mình nói ngon quá nữa là khẩu nghiệp. Thì như vậy á, là từ cái ý muốn mà nó ra cái hành động. Thì ý muốn nó ra hành động như vậy á, thì nó thành ra là ba nghiệp, là thân khẩu ý. Thế là mình chỉ nói gọn thôi, mình không nói nhiều về nghề nghiệp lắm. Thì xác định ý nghĩa của nghiệp rồi, bây giờ nói chuyển nghiệp là chuyển cái nghiệp đó. Thì cái nghĩa là chữ chuyển ở đây ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói là nó chỉ thay đổi thôi. Thì có thể một người khác ấy, người ta nhìn mình bây giờ người ta không nói là, người ta nói theo Phật Pháp một cách chính xác, người ta không nói là người đó đổi tính, mà người ta có thể nói theo lối Phật Pháp, người ta bảo anh đó bây giờ anh đổi thân khẩu ý nghiệp. Đó kêu là anh đó đổi nghiệp. Nhưng mà cái chữ truyền nghiệp nó có phải như vậy hay không? Thì thông thường á, ngấm ngầm trong cái chữ mà truyền nghiệp á, cái chữ nghiệp nó có ý nghĩa xấu, là cái nghiệp mà phiền não của mình mà mình chuyển cho nó thành an lạc giải thoát. Cái chữ chuyển nghiệp á, thường thường nó gợi cái ý muốn nói như vậy, gợi lên cái ý như thế. Thì như vậy rồi, muốn chuyển nghiệp đúng theo cái ý nghĩa mà tôi vừa nói á, thì không phải mình chỉ có đổi thân khẩu ý nghiệp thôi là xong, mà mình phải chuyển nó thành an lạc, nó thành giải thoát. Tức là bao giờ mà mình đạt được sự an lạc giải thoát kêu là mình chuyển nghiệp. Bởi vì cái nghiệp của mình luôn luôn nó đưa đến phiền não, nó đưa đến phiền não. Bây giờ làm sao mà cho nó đạt được an lạc giải thoát, kêu là chuyển nghiệp. Nhưng mà có một vấn đề nữa là như vậy. Bản thể của nghiệp á, nó là luân hồi. Tại vì cái gì tạo nên luân hồi? Nghiệp. Thành ra làm sao mình chuyển nó được? Mình nói đúng thì nói thoát nghiệp, chứ mình không nói chuyển nghiệp được. Tại vì chuyển nghiệp có nghĩa là mình chuyển cái đó nó vẫn có. Cũng như chuyển nó như lật, ví dụ như quyển sách nó vẫn là quyển sách, nhưng mà giờ tôi lật úp hay như bàn tay tôi nãy vẫn có cái bàn tay. Bàn tay lật úp hay bàn tay lật ngửa. Thế chuyển nó có nghĩa là vẫn còn cái nghiệp, nhưng mà nó đổi khác đi. Nó là cái nghiệp giải thoát mà nó thành nó là cái nghiệp luân hồi thành cái nghiệp giải thoát. Nhưng mà hễ có nghiệp là không có chuyện nghiệp giải thoát. Bởi vì bản thể của nghiệp nó là luân hồi, nó là phiền não, nó ô nhiễm. Tại vì cớ gì mình có nghiệp, tham sân si phiền não nó thúc đẩy nghiệp. Thế cho nên nói chuyển nghiệp, đó tức là mình đi sâu vào dần dần mình thấy là nói chuyển nghiệp thì nó không được chính xác bằng mình nói là thoát nghiệp, giải thoát khỏi nghiệp. Bởi nghiệp là cái gốc của đau khổ, bây giờ mình giải thoát khỏi cái gốc của đau khổ mình mới hết đau khổ. Ví dụ mà tu là chuyển nghiệp thì nói chính xác tu là thoát nghiệp chẳng hạn như vậy. Thì nghiệp là nhân của đưa quả luân hồi, thì thoát được cái nhân luân hồi tức là thoát khỏi cái quả đau khổ, thì đó là con đường tu. Nói mình nói chuyển nghiệp thì thực sự nó cũng rất là phức tạp như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là mình nói chuyện hàng ngày với nhau mình có thể dài như vậy, ngấm ngầm mình hiểu cái nghĩa như vậy, nhưng mà mình đây là mình muốn nói chính xác chuyển nghiệp như này. Rồi bây giờ mình trở lại vấn đề nữa là như vậy á, thì mình phải thực hiện được cái con đường bát chánh đạo của Đức Phật, diệt được tham sân si thì mình mới thoát được nghiệp lực chi phối. Thành ra mình hiểu ý nghĩa nghiệp nó bao trùm hết, thế còn nghiệp là không có chuyện giải thoát, phải không có nghiệp nữa. Thành ra do đó không có nói chuyện chuyển nghiệp. Còn nếu mà mình muốn nói cái ý nghĩa chuyển nghiệp là bỏ nghiệp đi, không còn nghiệp nữa thì được, là giải thoát. Còn vẫn nghiệp thôi á, thì nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp gì đi chăng nữa nó cũng chẳng nằm trong luân hồi, rốt cuộc nó cũng khổ hết á. Vậy bây giờ mình mới rõ ràng như vậy, tức là về ý nghĩa mà nó hơi chuyên môn một chút mà mình không đi sâu lắm. Giờ mình trở về ý nghĩa mà chuyển nghiệp theo mình thông thường mình nghĩ. Nhưng mà giờ mình không nhận xét nó là tính tình nữa, nhưng mà mình nghĩ nó như vậy. Mình bảo là bây giờ do nghiệp cho nên kiếp sau, ví dụ kiếp này mình giết người, kiếp sau mình bị giết. Bây giờ mình nghĩ chuyển là như vậy. Kiếp này giết người nhưng mà có thể nào mình chuyển được kiếp sau mình không bị người ta giết lại. Thế ý mình muốn nói là chuyển nghiệp có nghĩa là mình không bị cái quả mà mình đã tạo ra cái nhân, mình chuyển được không? Đó, thì đó là cái mình thông thường mình nghĩ. Thì cái đó đối với đạo Phật thì không có cái gì mình nói xác định được hết. Tại vì khi mình xác định rồi thì cái đó trước sau nó không thay đổi. Nhưng mà nó là A thì trước sau nó phải là A thôi. Nhưng mà đạo Phật nó theo nhân duyên. Thành ra khi nó A, khi nó B, khi nó C, thành ra không có nói được mà phải nói theo nhân duyên, chứ không có xác định cái kết quả được. Thành ra vấn đề chuyển nghiệp mà theo mình nghĩ như vậy á, có cái chuyển được, có cái chuyển không được. Thì trước tiên nữa mình lại nhìn theo Phật Pháp nữa. Tại vì mình cũng tập cứ nghe theo Phật Pháp viết thì nó khơi dậy cái trí huệ của mình. Thì nếu mình nhìn theo Phật Pháp nữa thì nó như vậy. Trong cái nghiệp mà mình chuyển được, nó vẫn có một phần chuyển không được và nó vẫn có một phần chuyển được, tức là trong cái mình chuyển không được. Rồi để cái đó sang bên cho mình nói cái đó là nói cái chuyển được, xin lỗi, giờ nói cái chuyển không được. Chuyển không được là như thế nào mà chuyển không được? Bởi vì nó quá nặng, tức là mình làm một cái hành động quá ác mà cái nỗ lực của mình để chuyển nghiệp á nó lại quá yếu thì chuyển không được. Cũng như bây giờ một cái cây độc nó mọc trên trong vườn của mình bảo phải nhổ nó đi, mà mình nói nhổ đi bằng cách nào? Mình bảo ra bứt lá nó đi, bứt lá nó vô ích, ra chặt cành nó đi vô ích, cái hành động của mình nó không đủ. Nó thành ra chính vì vậy cho nên nó không chuyển được. Thành ra chính vì vậy cho nên nhân duyên mà chuyển không được là mình không có làm đủ những cái nhân duyên để chuyển nghiệp. Thành ra mình vẫn phải chịu cái quả báo như thường. Rồi bây giờ mình để vấn đề về, mình trở lại vấn đề là những cái nghiệp chuyển được. Cái nghiệp chuyển được mà nói cho chính xác, tại vì khi mình nói là chuyển nghiệp được thì mà mình không nói một cách chính xác thì tâm mình nó không có đúng với lại cái lý của đạo Phật, cái chân lý. Bây giờ mình nói chính xác nó như vậy, nó sẽ có hai phần. Một phần mình chuyển được và một phần mình không chuyển được. Phần chuyển được là cái gì? Phần chuyển được á là mình có những cái nhân duyên khác mà mình làm đầy đủ những cái nhân duyên để nó kiềm chế cái kết quả đó lại, mà mình làm được đầy đủ viên mãn thì cái quả đó nó sẽ không có phát sinh nữa. Tức là coi như mình tạm gọi là chuyển nghiệp. Ví dụ tôi giết người nhưng mà kiếp sau tôi sẽ không bị tội. Bây giờ không nói những kiếp sau, nói kiếp này trước. Có người giết người mà không bị tội. Chuyện này có nhiều lắm. Ví dụ con vua cháu chúa giết người xong bị tội. Ví dụ ra ngoài mặt trận giết người không có bị tội.